Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân với bà con nhân dân khu dân cư Mò Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên mong muốn phòng thương mại San Francisco Hoa Kỳ là cầu nối hợp tác đầu tư giữa hai bên. Đồng hỷ khuyến khích trồng rừng gỗ lớn. Cũng trong chương trình có bài Phổ Yên phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Dân tộc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Chiều ngày 16 tháng 11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đoàn công tác đã dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân với bà con nhân dân khu dân cư Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai. Cùng dự ngày hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương. Phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Võ Nhai cùng đông đảo bà con nhân dân. Phản ánh của phóng viên Phương Thanh.
Trước khi bắt đầu ngày hội, tại đình Mò Gà, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã dâng hương tưởng nhớ người anh hùng Dương Tự Minh, thủ lĩnh phủ Phú Lương thời nhà Lý, thế kỷ 11. Ông đã có công dẹp loạn và đánh đuổi giặc phía Bắc, bảo vệ vùng phên dậu của Tổ quốc. Thời kỳ trước cách mạng tháng 8, đình Mò Gà là địa điểm liên lạc bí mật của các đồng chí cán bộ hoạt động cách mạng, trong đó có đồng chí Hoàng Quốc Việt. Với ý nghĩa đó, năm 2017, đình Mò Gà đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã cùng tham gia ngày hội đại đoàn kết cùng bà con nhân dân khu dân cư Mò Gà với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc truyền thống của đồng bào Tày Nùng nơi đây như tung còn, giã bánh dày, múa sạp và tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản, nông nghiệp tiêu biểu của địa phương. Khu dân cư Mò Gà hiện có 178 hộ dân với hơn 700 nhân khẩu. Phát huy truyền thống cách mạng, trong những năm qua, nhân dân khu dân cư Mò Gà luôn đoàn kết, tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với phong trào thi đua, Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Hiện xóm có 4 hộ gia đình kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay, hơn 20 hộ tham gia sản xuất nông nghiệp phục vụ cho du lịch trải nghiệm. Xóm còn 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo, 94 gia đình đạt gia đình văn hóa. Năm 2023, khu dân cư Mò Gà tiếp tục giữ vững xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Trải qua 20 năm tổ chức, ngày hội đại đoàn kết của khu dân cư Mò Gà đã khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn, là dịp để người dân nơi đây bảo tồn và phát huy các nét văn hóa đặc sắc, đồng thời phát huy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái trong cộng đồng. Chị Hoàng Thị Xuân và bà Ngô Thị Thủy, khu dân cư Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai phấn khởi nói.
Tham dự cái ngày hội hôm nay, nó nói lên được cái tình đoàn, tình làng, nghĩa xóm của tất cả các hộ dân ở trong xóm. Và thông qua các hoạt động vui chơi, giải trí thế này thì là nhằm tạo điều kiện này giữ gìn bản sắc văn hóa của truyền thống dân tộc Tày tại nơi đây.
Hôm nay là ngày toàn dân đoàn kết, thì cái cụm khu dân cư xóm Mỏ Gà này thì là cứ thường lệ là cứ rất là đồng tông tâm hiệp lực, rồi là xây dựng lên ngày hôm nay, ngày toàn dân đoàn kết nông thôn mới, thì tôi rất là vui và rất là vinh dự. Từ cấp trên đã quan tâm đến xóm chúng tôi rất là nhiều, mà mong các cấp các ngành từ trên xuống để quan tâm nhiều hơn nữa.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng những kết quả mà khu dân cư Mỏ Gà đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa, đợt sinh hoạt chính trị xã hội sâu rộng ở các khu dân cư trong cả nước. Đây là dịp để người dân các khu dân cư thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc, là cầu nối giữa tổ chức đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương, đất nước. Bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh cũng như của địa phương, đồng chí mong muốn các cấp ủy chính quyền tỉnh Thái Nguyên nói chung, huyện Võ Nhai, xã Phú Thượng và khu dân cư Mỏ Gà nói riêng, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.
Nhân dịp này, tôi đề nghị lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, huyện Võ Nhai tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các địa bàn dân cư có được bước phát triển. Mà nếu phát triển được như xóm Mỏ Gà này, xã Phú Thượng này cũng là bước phát triển rất là tốt cho đất nước chúng ta, chứ không chỉ riêng cho Thái Nguyên. Vì đây là nơi trực tiếp với đời sống của người dân, vui buồn cùng ở đây, sống tốt hay sống khó khăn cũng diễn ra ở đây. Và nơi đây là nơi phản ánh kết quả cụ thể của đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sao cho vai trò làm chủ của nhân dân phải được phát huy, phải huy động được tinh thần đoàn kết, huy động được sức mạnh của nhân dân để xây dựng khu dân cư mỗi một ngày một tốt đẹp hơn, vững mạnh hơn, và quan trọng nhất là cuộc sống tốt đẹp của từng người dân, của nhân dân ở đây. Chúng ta phấn đấu để xã Phú Thượng không còn thôn đặc biệt khó khăn, phấn đấu để huyện Võ Nhai hoàn thành được mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tôi tin rằng nếu mỗi thôn bản, mỗi địa phương và nhân dân trong cả nước đồng lòng, đoàn kết, mỗi một cán bộ đảng viên luôn gương mẫu, lấy lợi ích thiết thân, cuộc sống của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình, thì sẽ có được sự đồng thuận, có được sự tin tưởng, sự tham gia tích cực của người dân để phát triển đất nước, phát triển địa phương. Việc xây dựng làng xóm quê hương giàu đẹp, bình yên, đáng sống, tôi nghĩ rằng không chỉ là trách nhiệm riêng của đảng, của hệ thống chính trị, của mặt trận tổ quốc, mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, của mỗi người dân, và mỗi người dân cũng chính là người sẽ được thụ hưởng cái thành quả tốt đẹp này. Tôi mong rằng nhân dân của khu dân cư Mỏ Gà nói riêng, nhân dân tỉnh Thái Nguyên nói chung sẽ luôn chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng các khu dân cư ngày càng phát triển và ngày càng hạnh phúc.
Trong không khí tưng bừng của ngày hội, đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng 10 nhà đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Tỉnh Thái Nguyên trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của khu dân cư Mỏ Gà. Ngày 16 tháng 11, Ban Tổ chức Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung Quy định số 124 ngày 4 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định số 125 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các quy định nội dung quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời, nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề ra để vận dụng, triển khai thực hiện thống nhất và đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm.
Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư thương mại và hợp tác quốc tế tại Hoa Kỳ, sáng 15 tháng 11, tức ngày 16 tháng 11 theo giờ Việt Nam, đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi gặp gỡ, trao đổi và kết nối hợp tác đầu tư với Phòng Thương mại San Francisco, Hoa Kỳ. Tham gia buổi gặp mặt có đồng chí Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo tỉnh Long An, thành viên đoàn công tác của hai tỉnh Thái Nguyên và Long An cùng một số doanh nghiệp tham gia đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Rodney Phong, Chủ tịch Phòng Thương mại San Francisco và các thành phần liên quan.
Trong khuôn khổ buổi gặp, ban tổ chức đã dành nhiều thời gian để tỉnh Thái Nguyên và Long An trình chiếu clip giới thiệu về tiềm năng lợi thế đầu tư, chia sẻ thông tin lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, phương thức kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp của Hoa Kỳ và đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Long An. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên đã bày tỏ cảm ơn trước sự tiếp đón trọng thị, thân tình từ phía lãnh đạo Phòng Thương mại San Francisco, Hoa Kỳ. Đồng chí cho rằng, những thành công và kinh nghiệm quý từ công tác thu hút đầu tư, quản lý đô thị, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ được chia sẻ sẽ là những thông tin, bài học quý giá để Thái Nguyên và Long An tiếp tục nghiên cứu và áp dụng trong điều kiện phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương. Đồng thời mong muốn Phòng Thương mại San Francisco, Hoa Kỳ nói chung và cá nhân Chủ tịch Phòng Thương mại San Francisco sẽ tiếp tục là cầu nối để các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư, hợp tác tại hai địa phương. Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cam kết phối hợp chặt chẽ và dành nhiều điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đến đầu tư, mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham dự hội nghị APEC Sales Summit và tham dự hội nghị bàn tròn kết nối doanh nghiệp với các tỉnh của Việt Nam.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14, kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Nga Mi, Úc Kỳ, Tân Hòa và thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, cử tri bốn địa phương đã nêu các ý kiến kiến nghị liên quan đến chuyển mục đích sử dụng cho nhân dân đủ điều kiện, không ảnh hưởng đến các quy hoạch, xây dựng, nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông và nâng cấp hệ thống thủy lợi, việc bồi thường cho nhân dân khi nhà nước xây dựng hệ thống đường điện cao thế, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học, xây dựng trạm điện, thiết chế nhà văn hóa, quan tâm đến chế độ chính sách cho người cao tuổi, chế độ chi trả phụ cấp cho cán bộ cơ sở xóm và cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở cho phù hợp với thực tế. Trên cơ sở các ý kiến kiến nghị của cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo huyện Phú Bình đã tiếp thu, trả lời, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Một số vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.
Ngày 16 tháng 11, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đến dự buổi sinh hoạt thường kỳ do chi bộ tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên tổ chức. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên. Chi bộ tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến hiện có 103 hộ dân với gần 500 nhân khẩu và có hơn 4.000 người thường xuyên tạm trú trên địa bàn. Chi bộ có 16/20 đảng viên sinh hoạt thường xuyên. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. 100% đảng viên cài đặt và sử dụng thành thạo sổ tay đảng viên điện tử. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng. Thu nhập bình quân ước đạt trên 75 triệu đồng trên người trên năm. Tổ dân phố không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị toàn thể đảng viên trong chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, nêu gương, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân tiếp tục đồng thuận, ủng hộ và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo môi trường lành mạnh thu hút đầu tư, tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý đô thị, quan tâm phát triển đảng viên. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phổ Yên đã tặng quà cho cán bộ đảng viên chi bộ tổ dân phố An Bình, phường Đồng Tiến. Buổi sáng cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đi kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh chợ An Thái Bình, khu đô thị dịch vụ Yên Bình và khu đô thị Z131 trên địa bàn phường Đồng Tiến.
Cũng trong ngày 16 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 11 năm 2023. Hội nghị được kết nối 1.424 điểm cầu trên cả nước với tổng số trên 52.500 đại biểu tham dự. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì điểm cầu tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông tin về Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và một số tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh hiện nay. Hội nghị cán bộ quản lý tại trại giam khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức, chuyên đề những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Về phương hướng trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh những vấn đề cần Ban Tuyên giáo các cấp cùng đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền như Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, cũng như xu hướng phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực của tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2023. Tuyên truyền các hoạt động đối ngoại và tham dự hội nghị quốc tế quan trọng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Thưa quý thính giả, chứng nhận bảo vệ rừng FSC được dùng cho các nhà quản lý rừng hay những nhà sản xuất các sản phẩm từ rừng đảm bảo được tiêu chí về phát triển bền vững, cân bằng được các giá trị bảo vệ môi trường với lợi ích xã hội của các bên liên quan. Tại huyện Đồng Hỷ, hơn 1.300 hectare rừng ở xã Văn Hán đã được cấp giấy chứng nhận FSC và là địa phương đầu tiên của tỉnh được cấp chứng nhận này. Từ năm 2019 đến nay, huyện đã tích cực vận động, khuyến khích và hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn để phát triển kinh tế lâm nghiệp. Quý thính giả cùng nghe bài viết Đồng Hỷ khuyến khích trồng rừng gỗ lớn của phóng viên Mạnh Hùng.
Sau gần 2 năm triển khai và phát triển rừng tuân thủ các tiêu chí khắt khe, hơn 3 hectare cây keo của gia đình ông Nguyễn Trọng Vân ở xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ đã đảm bảo các tiêu chí và được cấp giấy chứng nhận FSC. Ông Vân chia sẻ.
Cái nhận thức của bà con thì nó cũng được tăng lên so với trước, không đốt rừng. Trước kia thì cũng có hộ dân người ta dùng ruốc diệt cỏ. Thế nhưng mà từ khi mà được tuyên truyền của cái chứng chỉ FSC thì người ta không dùng cái thuốc diệt cỏ nữa. Thế còn cái dọn và cái thực bì thì đa số là bà con dọn gọn và cũng ít đốt.
Với chu kỳ phát triển của một cây từ 10 năm trở lên, mỗi hecta rừng gỗ lớn có thể thu từ 180 đến 250 triệu đồng. Đặc biệt với việc triển khai thành công dự án phát triển và quản lý rừng bền vững FSC, những sản phẩm gỗ được khai thác từ các khu rừng đạt tiêu chuẩn quốc tế trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có thể vươn ra thị trường thế giới, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Chia sẻ về mô hình rừng gỗ lớn của gia đình, chị Hoàng Thị Dung, xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ nói.
Gia đình chúng tôi thì cũng được tập huấn của hạt kiểm lâm về, thì hướng dẫn cái kỹ thuật trồng cây, chăm sóc là phải phát này. Nếu mà có lấm là phải phun này, nước dòng bé thì nó khỏi thì nó phát triển nhanh. Được cấp cái chứng chỉ này, bọn chị chỉ mong sao cây gỗ bán, nó dễ bán mà được cái giá trị được cao hơn.
Ông Lường Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết.
Sau khi được cấp chứng chỉ rừng đối với toàn bộ cái diện tích các cái rừng sản xuất ở Văn Hán, ấy, thì chính quyền chúng tôi cũng đã chỉ đạo rồi tuyên truyền đến các xóm là phải thực hiện đầy đủ các cái quy trình mà theo cái quản lý rừng bền vững đã khuyến cáo. Cái xóm thì cũng phải thực hiện là bảo vệ, rồi thì đối với các diện tích rừng đã được cấp chứng chỉ theo đúng cái nguyên tắc của tổ chức đã được cấp, gắn liền với cái gỗ rừng gỗ lớn để dài năm để phát huy cái hiệu quả kinh tế.
Với tiềm năng thế mạnh về rừng thì việc được cấp chứng nhận FSC là yếu tố quan trọng góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả kinh tế rừng cho cộng đồng địa phương và toàn xã hội, đồng thời là cơ hội để khẳng định giá trị thương hiệu các sản phẩm lâm sản trên thị trường quốc tế. Vì vậy, để nhân rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, cần tiếp tục có những hỗ trợ của cơ quan chuyên môn và sự nỗ lực cố gắng của người dân.
Độ ẩm từ 70 đến 73% trời rét. Khu khu vực phía nam đều bị nắng bình, thành phố Sa Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, tây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp hai, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía đông gồm các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, mây thay đổi, mưa không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp hai, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những tin tức khác. Thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn từ 2022 tới 2025, phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có ít nhất là 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, có 50% số chương trình đào tạo các ngành nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, 100% giáo viên dạy nghề đạt chuẩn và 80% tổng số ngành nghề đào tạo được xây dựng, cập nhật, chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về tiêu chuẩn đội ngũ nhà giáo, đồng thời ban hành kịp thời văn bản hướng dẫn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề, điều chỉnh bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Ngày 16 tháng 11, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu thể thao Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên lần thứ tư năm 2023. Sinh viên Việt Nam và sinh viên Lào đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thi đấu giao hữu ở hai môn bóng chuyền và cầu lông. Chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất trong học sinh sinh viên, tăng cường hiểu biết và tình cảm đoàn kết giữa sinh viên hai nước, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân, thắt chặt mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.
Theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, tất cả xe khách bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi hình buồng lái và truyền dữ liệu trực tuyến về cơ quan quản lý nhà nước. Về tự động định danh phương tiện giao thông và xác định tốc độ, tự động hóa xử lý thông tin báo cáo đã được Sở triển khai thông qua ứng dụng phần mềm, quản lý và xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Thông qua hệ thống giám sát thời gian lái xe, tốc độ xe chạy, hệ thống sẽ tổng hợp báo cáo đề xuất các lỗi vi phạm để phục vụ xử lý các vi phạm khi tham gia giao thông. Thái Nguyên là tỉnh có số lượng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải lớn, toàn tỉnh có 29 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe taxi, 5 đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe buýt, 17 đơn vị kinh doanh vận tải theo tuyến cố định, 46 đơn vị và 476 hộ kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng. Về vận tải hàng hóa có 178 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã và 490 hộ kinh doanh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có gần 6.000 phương tiện giao thông được lắp thiết bị giám sát hành trình. Thông qua quản lý hệ thống giám sát hành trình, Sở Giao thông Vận tải đã kịp thời phát hiện các sai phạm trong công tác quản lý vận tải, từ đó đưa ra các quyết định nhằm chấn chỉnh công tác vận tải trên địa bàn. Đến tháng 10 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành 8 văn bản chấn chỉnh nhắc nhở đối với trên 3.000 lượt đơn vị và gần 7.500 lượt phương tiện, ban hành 3 quyết định thu hồi phù hiệu đối với 44 phương tiện của các đơn vị kinh doanh vận tải do vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, xử lý vi phạm hành chính đối với 4 đơn vị vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Tổng số tiền xử phạt là 44 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, xác định hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là cơ sở để chủ động về nguồn lực đầu tư cho phát triển của địa phương. Đảng bộ chính quyền thành phố Phổ Yên đang nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm thực hiện đạt vượt dự toán thu ngân sách giao. Quý thính giả cùng nghe bài viết Phổ Yên phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước của phóng viên Anh Tuấn.
Năm 2023, thành phố Phổ Yên được tỉnh giao dự toán thu ngân sách gần 2.275 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 1.700 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu đề ra ngay từ đầu năm, thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành và các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh phát triển sản xuất kinh doanh nhằm tạo nguồn thu. Thành phố cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, động viên doanh nghiệp đầu tư sản xuất, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ nộp thuế nhà nước. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Phổ Yên nói:
Chúng tôi họp ban chấp hành và cũng như tuyên truyền các hội viên của mình để lan tỏa tới tất cả các cái thành viên trong hội doanh nghiệp cũng như là ngoài cộng đồng doanh nghiệp của thành phố đã tích cực để hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình. kết nối giao thương từng mặt hàng nhóm hàng một để làm sao mà tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân của mỗi công ty của mình. Trong đó thì nhiệm vụ là đóng góp ngân sách cho nhà nước, hoàn thành xuất sắc các cái nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước mới là quan trọng.
Thực hiện phong trào mua cho nhau, bán cho nhau của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát động, cùng với sự nỗ lực vận dụng sáng tạo trong tìm kiếm khách hàng, thị trường bán sản phẩm mang lại tăng trưởng trong sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Cường đã tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục người lao động trong công ty. Đến thời điểm này thì đơn vị đã về đích kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm, đóng góp ngân sách nhà nước với địa phương tăng gấp 1,5 lần so với năm ngoái. Ông Lê Mạnh Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thép Việt Cường, thành phố Phổ Yên cho rằng:
thay đổi cái hình thức tiếp cận marketing từ cách truyền thống sang các cách là 4.0, như tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh vừa rồi vừa mới phát động. Các cách tiếp cận đó, nó thứ nhất là đi theo đúng xu thế thời đại. Cái thứ hai nữa là giảm thiểu về các chi phí cho doanh nghiệp trong cái bối cảnh thực sự nền kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp, doanh nhân rất là khó khăn. Nhưng Việt Cường vẫn đứng vững và vẫn đảm bảo được cái nguồn thu, cũng đảm bảo được an sinh, đồng lương, thu nhập cao cho cán bộ công nhân viên, và đồng thời là vẫn nộp ngân sách tăng trưởng so với các năm trước đây.
Với sự tích cực vào cuộc của các cấp ngành, tính đến ngày 15 tháng 11, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố Phổ Yên đạt 1.300 tỷ đồng. Dự ước kết thúc của năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt gần 2.675 tỷ đồng, bằng 117,5% so với kế hoạch. Ông Dương Ngọc Tới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Phổ Yên, Phú Bình, Cục Thuế Thái Nguyên cho biết:
thuế và phí thì đạt khá, là sẽ đảm bảo được cái kế hoạch là hoàn thành và vượt kế hoạch của năm 2023. Còn cái tiền sử dụng đất hiện nay đang đạt thấp, thì về cái giải pháp từ nay đến cuối năm thì đối với cơ quan thuế, chúng tôi sẽ tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên và phối hợp với các ban ngành chức năng của thành phố để thực hiện phấn đấu hoàn thành cái chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn về tiền sử dụng đất là 1.700 tỷ.
Có thể thấy, thu ngân sách nhà nước được xác định là nhiệm vụ bao trùm có tác động tích cực đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Vì vậy, với những giải pháp đồng bộ trên cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành chức năng, đây sẽ là cơ sở để công tác thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn thành phố Phổ Yên sẽ tạo được sự bứt phá những tháng cuối năm, có phần hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước của năm 2023.
Tiếp tục chương trình thời sự, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Hoàng Tú, Vương Bình, Thu Hằng. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.